Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Trân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 7 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về một vài nhận định của linh mục Nguyễn Hân Cung về Giáo hội Việt Nam. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Lê Hương. Tin buồn à, để chúng ta tổng kết năm thánh phao lô. Trưa Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua, nói lời với khách hành hương tập trung tại quảng trường thánh phao lô để chúng ta nhìn lại năm thánh phao lô. Tổng cũng nghe nhắc lại để chúng ta công bố năm thánh phao lô để kỷ niệm ngày sinh lần thứ 2000 của thánh nhân. Để chúng ta giải thích rằng năm thánh phao lô thực sự là một năm hồng ân, trong đó xuyên qua các cuộc hành hương, các bài giáo lý, các cuộc nghiên cứu và nhiều sáng kiến khác, gương mặt của thánh nhân đã được gợi lại cho toàn thể giáo hội. Sứ điệp của thánh nhân làm sống lại khắp nơi niềm đam mê đối với Chúa Kitô và sứ điệp của Ngài. Theo Đức Thánh Cha, thánh tông đồ Phaolô là mẫu gương sáng lạng cần được tiếp tục noi theo trong năm linh mục. Năm linh mục có thể củng cố quyết tâm trong tâm nội tâm của các linh mục để làm chứng cho tin mừng trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha giải thích rằng thánh Phaolô thành Tax là một linh mục mẫu mực hoàn toàn gắn bó với tác vụ của mình. Thánh nhân luôn ý thức rằng Ngài mang trong mình một kho tàng vô giá là sứ điệp cứu độ, nhưng lại mang nó trong một bình sành dễ vỡ. Đức Thánh Cha nói chính vì lý do đó mà thánh nhân vừa mạnh mẽ lại cũng vừa khiêm tốn, xác tín một cách thâm sâu rằng mọi sự đều nhờ Chúa, mọi sự đều là ân sủng. Đức Thánh Cha khuyên linh mục phải là người hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô và Giáo hội, mà mình phải hiến thân cho bằng một tình yêu không chia sẻ như một người chồng chung thủy với vợ mình. Kết thúc bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn thân mến, cùng với hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, giờ đây chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria cầu thay nguyện giúp để Chúa ban xuống nhiều ân lành cho các linh mục trong năm linh mục vừa mới bắt đầu. Nguyện xin Chúa là đấng mà Thánh Gioan Maria Vianney rất đổi yêu thương và khuyến dụ giáo dân yêu thương, giúp cho mỗi linh mục và từng linh mục được củng cố hồng ân của Chúa trong mình là ơn chức thánh, nó hầu mỗi linh mục được lớn lên trong sự thánh thiện và sẵn sàng làm chứng nếu cần bằng sự tử đạo cho vẻ đẹp của sự dân hiến trọn vẹn cho Chúa Kitô và Giáo hội. Tin Roma, Đức Thánh Cha trao giấy Paulinum cho 34 tân tổng giám mục. Trong thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô tại vương cung thánh đường thánh Phêrô hôm thứ hai ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã trao giấy Paulinum cho 34 tổng giám mục được ngày bổ nhiệm trong năm nay. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng giấy Paulinum nhắc lại đoàn chiên của Chúa Kitô mà các đức giám mục là mục tử phải chăn dắt trong sự thông hiệp với người kế vị thánh Phêrô. Dây Paulinum cũng là biểu tượng của chính Chúa Kitô, Chiên Thiên Chúa. Dây này cũng nhắc lại rằng Chúa Kitô vì một tử nhân lành đã mang trên vai con chiên lạc là nhân loại và đem về nhà. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy cầu xin Chúa ban cho giáo hội những vị mục tử công chính có tinh thần quảng đại và làm gương cho đoàn chiên. Thăm Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn vì tai nạn máy bay tại đảo Comores. Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chia buồn với các gia đình của những nạn nhân ngộ nạn trong chuyến bay A310 của hãng hàng không Yemen tại đảo Comores. Trong điện tiếng mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã phó thác các nạn nhân cho lòng nhân từ của Chúa và cầu nguyện cho tất cả những ai đang phải đau khổ vì thảm kịch. Được biết, chiếc Airbus A310 của hãng hàng không Yemenia đã đâm xuống vùng biển Comores tối thứ ba 30 tháng 6 vừa qua, khiến cho 142 người thiệt mạng. Cho tới nay, người ta chỉ mới tìm được một em bé còn sống sót. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đã gửi điện văn đến Đức Tổng Giám mục Giáo phận Lucca, Ý, để chia buồn về một tai nạn xe lửa xảy ra tại ga Via Reggio, miền Bắc Toscana, vào tối thứ hai 29 tháng 6 vừa qua, khiến cho 16 người thiệt mạng và 36 người bị thương. Kinh Roma. Đức Thánh Cha giải thích về sứ mệnh và ý nghĩa của chức vụ linh mục. Trong buổi tiếp kiến trong hành tuần sáng thứ tư mùng 1 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến năm linh mục. Ngài vạch ra những điểm thiết yếu trong sứ vụ và bản sắc của linh mục. Ngài cũng cầu xin cho năm nay sẽ là một cơ hội để tất cả các linh mục kinh tâm nội tâm và trung thành với sứ mệnh của mình. Đức Thánh Cha loan báo rằng trong những tháng tới, các bài huấn dụ của Ngài sẽ tập trung vào Thánh Gioan Maria Vianney. Trong các nhân đức của vị thánh này, Đức Thánh Cha nói rằng nổi bật nhất là nên một với các phụ của mình. Thánh nhân thường nói rằng một mục tử tốt lành là kho tàng lớn nhất mà Chúa có thể ban cho một giáo xứ. Về sứ mệnh của linh mục, Đức Thánh Cha giải thích rằng mỗi linh mục cần phải ý thức về sự cần thiết phải nên một với Chúa Kitô. Chính điều này bảo đảm cho sự trung thành và hiệu năng của sứ mệnh linh mục. Trong đời sống linh mục, việc loan báo tin mừng và thờ phượng phải đi đôi với nhau. Về bản sắc của linh mục, Đức Thánh Cha nói rằng đứng trước quá nhiều vô định và lo lắng, ngay cả trong việc thi hành chức vụ linh mục, cần phải xin ơn Chúa là điều tối cần và quan trọng nhất. Theo Đức Thánh Cha, sứ mệnh của mỗi linh mục cũng tùy thuộc vào ý thức về thực tại bí tích của cuộc sống mới của mình. Nếu như nhận lãnh ơn phi thường là được thánh hiến, các linh mục trở thành chứng nhân liên tục của sự gặp gỡ với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng sau công đồng Vatican II, tại một số nơi người ta cho rằng linh mục của thời đại phải làm nhiều điều quan trọng hơn. Nhiều người nghĩ rằng ưu tiên của linh mục là phải xây dựng một xã hội mới. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, lời loan báo và quyền năng là hai yếu tố thiết yếu của chức vụ linh mục. Khi Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng, Ngài ban cho các ông quyền trừ quỷ. Nói cách khác, lời Chúa và bí tích là những cột trụ của tác vụ linh mục. Đức Thánh Cha cảnh cáo rằng khi hai cột trụ này bị quên lãng thì khó có thể hiểu được bản sắc của linh mục và chức vụ của họ trong giáo hội. Ngài kêu gọi mọi người hãy nhớ điều quan trọng này trong năm linh mục và cầu nguyện cho mọi linh mục. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng con số linh mục suy giảm tại một số nước không nên làm cho thất vọng, mà trái lại phải thúc đẩy chúng ta dành nhiều thời giờ hơn để thinh lặng và lắng nghe lời Chúa, để được linh hướng và nhận lãnh bí tích giải tội. Nhớ hầu tiếng nói của Chúa được nhiều người trẻ lắng nghe và đáp trả. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói từ một vài nhận định của linh mục Nguyễn Hân Quân về Giáo hội Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, nhật báo Công giáo Pháp La Qua Thánh Giá xuất bản tại Paris và được phân phối khắp nước Pháp với số độc giả sắp xỉ 100.000 người. Đặc phái viên của nhật báo này đã về Việt Nam phỏng vấn một linh mục trọng tuổi là cha Lorenzo Nguyễn Hưng Quynh, hiện là chánh xứ Xuân Hòa, Tiên Lãng thuộc giáo phận Hải Phòng. Cha Quynh thụ phong linh mục năm 1952 tại Paris. Ngài bị Cộng sản Việt Nam quản chế trong vòng 28 năm, đến tận năm 1988 mới được tự do thi hành mục vụ. Mục thời sự hôm nay xin giới thiệu bài phỏng vấn này theo bản dịch tiếng Việt của bạn Vũ Văn An từ nguyên bản tiếng Pháp. Trước hết, cha Lorenzo Nguyễn Hưng Quynh kể lại cuộc sống của mình trong những năm khủng khiếp bắt đầu từ năm 1954 như sau. Tôi đã có thể cầm cự đến năm 1960 vì tôi biết Hồ Chí Minh. Sau đó, đảng đã đặt các đảng viên của họ vào các giáo xứ, và thế là người Công giáo chống đối đều bị bắt. Chỉ riêng giáo phận Hải Phòng mà thôi, 2.000 linh mục và giáo dân đã bị cầm tù, đến nỗi chỉ còn lại 3 linh mục. Phải nói rằng, hơn 1 triệu người đã tản cư về Hải Phòng để đáp tàu đi Nam. Năm 1960, tôi bị quản chế tại một thôn làng. Việc ấy còn tệ hơn nhà tù nữa, vì ở nhà tù các linh mục còn cầm cự được. Tôi hoàn toàn bị cô lập trong 28 năm. Việc ấy giúp tôi cơ hội đọc trọn bộ Lenin và trọn bộ Marx. Tuy nhiên, người ta cho phép tôi giữ sách nguyện và thánh kinh. Đêm nào tôi cũng làm lễ dưới ánh sáng một ngọn đèn, và luôn có 2 hay 3 giáo dân lén lút đến tham dự. Năm 1988, nhờ sự kiện có những thay đổi trong xu hướng chính trị, việc quản chế tôi được chấm dứt. Thực vậy, các cán bộ từng được đảng chỉ định quản lý các giáo xứ đã thôi không làm thế nữa, vì họ hiểu rõ việc ấy chỉ thất bại mà thôi. Trong suốt 28 năm giam giữ ấy, tôi không bao giờ cảm thấy hận thù gì người Cộng sản. Và cha Quynh chia sẻ tiếp bí quyết sống thái độ như thế như sau. Tôi cố gắng là một linh mục chân chính của Chúa Kitô trước mặt các kẻ thù của người. Những người canh giữ tôi đã trở thành bạn hữu của tôi. Ngoài ra, một số còn tiếp tục tới đây thăm tôi nữa. Trong khu vực, có cả hàng trăm Kitô hữu thành đảng viên. Ngày nay, họ đã trở lại với đức tin và Chủ nhật nào cũng tham dự thánh lễ. Vào lễ Phục sinh, lễ Giáng sinh hay ngày Tết, hàng chục những người khác tới tặng tôi quà cáp. Tôi tin rằng các nhà chức trách địa phương đã hiểu ra rằng hợp tác với giáo hội thì họ có lợi nhiều hơn là khủng bố giáo hội. Thực tế, tại khắp nơi, các mối liên hệ giữa đảng và giáo hội đã trở nên thân thiện hơn, ngoại trừ giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội, nơi các căng thẳng vẫn còn sống động. Được biết, cha Lorenzo Nguyễn Hưng Quynh là bạn của Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, cựu Tổng giám mục Paris. Cha kể lại kinh nghiệm sống này như sau. Chúng tôi cùng ở với nhau tại chủng viện Cạc mà ở Paris, nơi tôi được thụ phong năm 1952. Tôi được gặp lại ngài năm 1989, rồi năm 2006, một năm trước khi ngài qua đời. Tôi hỏi ngài, trong 25 năm qua, đã làm gì để nâng cao giáo phận Paris? Ngài trả lời tôi rằng, giáo phận này đã ngưng không rơi nữa, nhưng lên cao thì chưa. Ngài lưu ý tôi tới sự kiện này, là mặc dù bề ngoài có vẻ phồn thịnh, nhưng giáo hội Việt Nam cũng đang trên đà suy yếu. Ngài nói với tôi, từ đây tới 30 năm sau, Sài Gòn, Hà Nội và Hải Phòng sẽ như Paris. Theo ngài, không phải chủ nghĩa cộng sản sẽ làm đức tin Kitô giáo mất đi, nhưng là chủ nghĩa tư thụ. Khi một dân tộc nghèo tự mở cửa cho nền văn minh hưởng nhàn và tư thụ, thì tinh thần tôn giáo sẽ mất đi. Đức Hồng Y Lustiger khuyến khích tôi hành động để tránh cho giáo hội Việt Nam khỏi suy yếu. Và sau đây, cha Quynh đã nhận định về giáo hội Việt Nam như sau. Chắc chắn các giáo xứ của chúng tôi đầy người, nhưng phần lớn tín hữu đã ngoài 50 tuổi. Chắc chắn chúng tôi đang có nhiều chúng sinh, nhưng từ mấy năm nay mỗi ngày họ một ít đi. Chắc chắn các cử hành của chúng tôi tại thôn quê vào dịp Giáng sinh hay Phục sinh với những cuộc rước kiệu và đình đám vốn lôi cuốn từ 3 đến 4 ngàn người. Nhưng những hình thức Kitô giáo thôn làng này không còn lôi cuốn giới trẻ được nữa. Phải duy trì các thế hệ trẻ, và muốn được như thế, chúng tôi không cần tiền bạc lẫn đất đai, mà là giáo dục và đào tạo tôn giáo. Từ ngoại quốc, người ta đang giúp chúng tôi tái thiết các nhà thờ, nhưng họ cần giúp chúng tôi tái thiết chính tâm hồn Kitô giáo. Trả lời cho câu hỏi, phải làm thế nào để ngăn chặn việc mất đức tin nơi người Việt Nam? Cha Lorenzo Nguyễn Hưng Quynh đã trả lời như sau. Trước nhất phải cầu nguyện và dạy dỗ. Việc phúc âm hóa phải qua đào tạo. Trong hơn 30 năm nay, do việc đóng cửa các chủng viện, trình độ trí thức của hàng giáo sĩ và giáo dân đã xuống thấp. Từ hơn chục năm nay, các giám mục của chúng tôi đã được đào tạo tốt hơn, bởi các ngài đã được học tại ngoại quốc. Nhưng cần phải đợi cả 10 năm nữa, để các ngài có cơ hội thi hành công việc giám mục của các ngài. Còn đối với các linh mục của chúng tôi, xét chung, họ vẫn còn thiếu đào tạo. Không hẳn vì họ lơ là nền văn chương và văn hóa của xứ sở. Cho nên, thế hệ linh mục mới cần phải thu lượm được một nền tảng vững chắc về thần học và triết học. Phần đông các giám mục của chúng tôi đã hiểu việc ấy và đang cố gắng gửi các chủng sinh qua Paris, Roma và Hoa Kỳ. Từ một thế kỷ nay, tỷ lệ người Công giáo ở Việt Nam không tăng tiến. Nó vẫn là 6.5% vào năm 1886. Lúc đó là 650.000 người Công giáo so với 10 triệu dân cư. Và 6.5% vào năm 2000, nghĩa là 5 triệu người Công giáo so với 77 triệu dân cư. Và điều này là vì người ta vẫn tiếp tục rao giảng một thứ Kitô giáo của phương Tây. Tại đây, giáo hội đổ lỗi cho Phật giáo, cho Khổng giáo, cho việc thờ cúng tổ tiên. Cần phải làm cho đức tin lâu đời của giáo hội dính chặt vào tư tưởng Việt Nam và vào truyền thống tổ tiên. Với tôn huấn hậu thuận hội đồng giám mục, giáo hội tại Á Châu, năm 1999, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyến khích phải làm việc trong chiều hướng trên một cách kiên nhẫn và khôn ngoan. Và đó là điều tôi từng cố gắng thực hiện ở đây từ 12 năm nay. Mỗi tuần, khoảng 60 người cả nam lẫn nữ mà chính tôi đã đào tạo, lên đường tới các làng mạc để phúc âm hóa. Kết quả, đã có 8.000 người trở lại và chịu phép rửa tội. Ngoài các đôi hôn nhân hỗn hợp, trong một làng kia cách đây 5 cây số, chúng tôi sắp xây một nhà thờ cho 800 tín hữu, trong khi cách nay 12 năm ở đó chỉ có 4 người Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của cha Lorenzo Nguyễn Hưng Quynh, linh mục giáo phận Hải Phòng, về giáo hội Việt Nam ngày nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Sức mạnh của niềm tin tôn giáo. đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tình người của chúng tôi. Tác giả Harun Kimik mà chúng tôi thường trích dẫn trong một niềm tin và khoa học hàng tuần là một bác sĩ Mỹ, bây giờ công nghiên cứu về sức mạnh và những lợi ích của niềm tin tôn giáo đối với sức khỏe thể lý của con người. Sau đây là một vài gợi ý thực tiễn mà bác sĩ Kimik muốn gửi đến mọi người, bất luận theo một tôn giáo hay không theo một tôn giáo nào. Nếu chúng ta đã là người có đạo, nghĩa là theo một tôn giáo và đang sống một cách tích cực niềm tin tôn giáo của mình, bác sĩ Kimik đưa ra những lời khuyên như sau. Bạn hãy cố gắng tích cực hơn nữa trong các sinh hoạt tôn giáo của mình. Ngoài việc đến nơi thờ phượng mỗi tuần hay mỗi ngày, bạn hãy tham gia vào các công tác nhằm gia tăng và củng cố đời sống cộng đồng. Bạn cũng hãy gia nhập vào một nhóm cầu nguyện, hoặc bạn cũng có thể tìm gặp những người đang cần được giúp đỡ về mặt tinh thần và thiêng liêng. Bạn hãy nhớ rằng bạn càng cho đi thì bạn sẽ nhận lại nhiều hơn về mặt tinh thần. Ngoài những lợi ích thiêng liêng mà bạn có thể cảm nhận được, bạn sẽ có thêm nhiều bạn hữu, và như vậy bạn cũng sẽ được nâng đỡ nhiều hơn mỗi khi bạn gặp khó khăn. Lời khuyên thứ hai mà bác sĩ Kimik muốn nhắn gửi đến những người đang thực hành niềm tin tôn giáo của mình là hãy cố gắng nhận ra tài năng của mình và sử dụng tài năng ấy để giúp xây dựng cộng đồng và những người kém may mắn hơn. Nếu bạn có khiếu về âm nhạc hay một giọng hát tốt, bạn có thể tham gia vào ca đoàn. Nếu bạn đang là giáo viên, bạn có thể tham gia dạy giáo lý cho các thiếu nhi. Hay nếu bạn không có một tài năng đặc biệt nào, bạn cũng có thể tham gia vào công tác đi thăm viếng các bệnh nhân trong nhà thương hay tại tư gia. Có biết bao nhiêu công việc phục vụ đang chờ đợi mỗi người. Nói như Baden Powell, người sáng lập ra phong trào hướng đạo, chẳng có ai nhiều đến độ không có gì để trao tặng cho người khác. Để đào sâu niềm tin, chúng ta cũng có thể tham gia một nhóm cầu nguyện hay học hỏi kinh thánh. Ít ra, sự liên kết của những người trong cùng một nhóm cầu nguyện hay học hỏi đạo lý cũng giúp chúng ta vượt qua được sự cô đơn và nâng đỡ nhau mỗi khi gặp vấn đề trong cuộc sống. Một lời khuyên rất cụ thể mà bác sĩ Kimik đề ra là mỗi buổi sáng, chúng ta hãy thức dậy sớm hơn 30 phút và dành những giây phút này để cầu nguyện. Cầu xin hay suy niệm là những sinh hoạt tôn giáo đã được chứng minh là luôn có lợi cho sức khỏe. Ngoài 30 phút đầu ngày ấy, nên dành một khoảng thời gian khác để cùng với toàn thể gia đình cầu nguyện. Nên dùng thời gian này để cùng nhau nhìn lại quan hệ của mọi người đối với nhau, cũng như dùng lời cầu nguyện để nâng đỡ và an ủi nhau. Đây là cách thế tốt nhất để ngăn chặn sự lo lắng trước khi nó có thể biến thành trầm uất. Sự cầu nguyện chung trong gia đình cũng là một cơ hội tốt nhất để tha thứ cho nhau. Chúng ta nên nhớ rằng, những xung đột nhỏ hay những vết thương nhỏ, nếu không được giải quyết và hàn gắn, có thể trở thành những vấn đề lớn. Bác sĩ Kimik cũng khuyên những người có niềm tin tôn giáo đừng ngần ngại đưa các vấn đề tôn giáo ra mổ xẻ và chia sẻ kinh nghiệm tôn giáo cho nhau. Dĩ nhiên, tranh luận là điều không nên làm. Thay vào đó, nên cố gắng lắng nghe nhau và học hỏi lẫn nhau. Một lời khuyên hữu ích khác của bác sĩ Kimik là mỗi ngày nên bỏ ra vài phút để đọc kinh thánh hay những cuốn sách có nội dung thiêng liêng. Nhưng quan trọng hơn cả, trước khi làm một quyết định quan trọng, nên cầu nguyện và tìm kiếm ý Chúa. Sự cố vấn của các thừa tác viên tôn giáo như linh mục, mục sư, nhà sư là điều rất cần thiết trong trường hợp này. Trên đây là một vài lời khuyên thực tế của bác sĩ Kinnick nhằm giúp chúng ta thấy được những lợi ích của niềm tin tôn giáo. Nếu bạn là người không có niềm tin tôn giáo, bác sĩ Kinnick khuyên bạn nên sống theo điều mà dân gian thường nói: ăn ngay ở lành. Ngoài đời sống đạo đức và luân lý, người ăn ngay ở lành còn là người luôn cởi mở với đạo giáo, tôn trọng giá trị của các tôn giáo. Người ăn ngay ở lành chứ dẫu vì một niềm sắc tín nào đó không tin có cuộc sống nơi hậu hay sự hiện hữu của Thượng Đế, vẫn phải là người biết nhìn nhận những ích lợi mà tôn giáo mang lại cho con người, cũng như tính cách phổ biến của niềm tin tôn giáo. Điều có lẽ phải làm cho bạn suy nghĩ là trong một đất nước được xem là giàu có và văn minh nhất thế giới ngày nay, những cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy rằng 96% người dân nước này tin có Thượng Đế. Tôn giáo không hề là một cản ngại cho văn minh tiến bộ. Điều có lẽ cũng phải làm cho bạn suy nghĩ là khoảng tháng 6 năm 1998, 27 nhà khoa học hàng đầu thế giới, kể cả nhà vật lý được trao tặng giải Nobel là ông Charles Stamets, cha đẻ của Pulitzer, đã gặp nhau tại Berkeley, bang California, Hoa Kỳ, trong một cuộc hội thảo với chủ đề Khoa học và sự tìm kiếm thiên liêng. Cuộc hội thảo đã được bảo trợ bởi sáng hội John Templeton. Đây là tổ chức thế giới đầu tiên đã đề ra mục tiêu hòa giải khoa học với các truyền thống tôn giáo độc thần. Nhiều nhà khoa học có mặt trong cuộc hội thảo chưa từng công khai nói đến niềm tin tôn giáo của mình. Nhưng trong cuộc gặp gỡ này, mọi người đều nhận ra rằng tôn giáo đang là một đề tài sôi bỏng trong giới khoa học. Nếu trong quá khứ bạn đã có những kinh nghiệm không tốt về tôn giáo, bạn đừng ngần ngại trao đổi với một người có tôn giáo được bạn nể trọng. Bạn đừng quên rằng những người có tôn giáo cũng chỉ là những con người như mọi người, chỉ là họ cũng có những vấn đề, cũng như rất thường phạm lỗi hay có những phán đoán sai lầm như mọi người. Mặc dù không có niềm tin tôn giáo, nhưng bạn vẫn quan tâm đến tôn giáo. Mời bạn hãy đến viếng thăm một nơi thờ phượng. Sự gặp gỡ và mối thân tình của bạn với những người có niềm tin tôn giáo, muốn hay không, không thể không là một nguồn nâng đỡ cho bạn, nhất là khi bạn gặp khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Cuối cùng, tiểu sử và những tác phẩm của những nhân vật tôn giáo có thế giá trên thế giới, như bác sĩ Albert Schweitzer, cố mục sư Martin Luther King, mẹ Teresa Calcutta hay Đức Đạt Lai Lạt Ma, không thể không là nguồn cảm hứng cho bạn, dù bạn có niềm tin tôn giáo hay không. Cầu chúc bạn tìm gặp được niềm an ủi và nâng đỡ khi tiếp xúc với tôn giáo và những người có niềm tin tôn giáo. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của đài phát thanh Chân Lý Á Châu từ Philippines. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
chúng ta tìm hiểu trong bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các đoạn văn Tân Ước có liên hệ đến Thánh Thể. Để học hỏi về phép Thánh Thể, chúng ta phải dựa vào các bản văn Tân Ước trình bày về phép Thánh Thể dưới hình thức như một bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép Thánh Thể trong bữa tối tiệc ly ngày thứ năm tuần thánh, trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 26 câu 26 đến 28, trong Phúc Âm theo Thánh Marco chương 14 câu 22 đến 24, trong Phúc Âm theo Thánh Luca chương 22 câu 15 đến 20, và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto chương 11 câu 23 đến 25. Ngoài các bản văn Tân Ước vừa kể trên, còn có những lời Chúa Giêsu Kitô báo trước Ngài sẽ lập phép Thánh Thể được ghi trong Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 51 đến 63. Các bản văn này cũng là những ghi nhận một cách đơn sơ các buổi cử hành Thánh Thể trong giáo đoàn thời kỳ các thánh tông đồ, như trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn tại Corinto chương 10 câu 16 đến 21. Và còn các đoạn văn khác như trong sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46, hoặc chương 10 câu 7 đến câu 11, chương 16 câu 34, chương 26 câu 33 đến 36. Các đoạn kinh thánh Tân Ước này chúng ta đã đọc, suy niệm, trích dẫn nhiều lần, và vừa đọc lên là chúng ta đã có thể đọc thuộc lòng. Trong bài học này, chúng ta dành thời giờ để nhìn lại một cách tổng quát các đoạn văn Tân Ước này, để nhận ra những gì chính yếu từ ngay nguồn gốc của giáo lý về bí tích Thánh Thể. Chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn đến các bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép Thánh Thể. Trước hết, chúng ta hãy nói qua về đặc tính của các bản văn. Trong bốn bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép Thánh Thể, ba bài tường thuật ở trong các Phúc Âm Nhất Lãm và một ở trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi các tín hữu tại Corinto. Trong các bài tường thuật này, chúng ta nhận ra bản văn của thư Thánh Phaolô thuộc về một trong các tài liệu cổ xưa nhất, vì bức thư này được viết vào khoảng năm 57 và cùng một nguồn với bản văn trong Phúc Âm theo Thánh Luca. Vì thế chúng ta có thể nhận ra rằng bản văn của Phúc Âm theo Thánh Matthew và bản văn của Phúc Âm theo Thánh Marco đi liền với nhau, còn bản văn của Phúc Âm Thánh Luca và thư của Thánh Phaolô đi liền với nhau. Hai nhóm bản văn này có một số những đặc tính chung giống nhau. Trước hết, chúng ta hãy nói về các đặc tính chung của bản văn trong Phúc Âm theo Thánh Matthew và trong Phúc Âm theo Thánh Marco. Trong khi tường thuật việc Chúa Kitô lập phép Thánh Thể, Thánh sử Matthew và Marco đã trình bày một cách đầy đủ và trọn vẹn của bữa tiệc, như có nói tới việc chuẩn bị bữa tiệc, việc Chúa Kitô báo trước sự phản bội của Judas, nghi thức trên bánh và nghi thức trên rượu đi song song với nhau một cách rất khít khao, cả trong các lời đọc: này là mình ta, này là máu ta. Vì thế, các nghi thức khác của bữa tiệc vượt qua theo phong tục Do Thái không được nhận ra cách rõ ràng. Các thánh ký như chỉ chú ý tới hai nghi thức này mà bỏ quên mô tả các nghi thức khác. Trong các bài tường thuật lập phép Thánh Thể, các thánh sử Matthew và Marco đã trình bày cái chết của Chúa đi liền với tính cách hy tế. Chúa Kitô chết đi để trở nên một hy tế dâng lên Thiên Chúa. Điều này được thực hiện theo như điều đã được nói tới trong sách Xuất Hành, khi ông Môi-se lấy máu con vật để thánh hiến dân và dâng lên Thiên Chúa. Sách Xuất Hành chương 24 câu 8. Hai thánh sử Matthew và Marco cũng trình bày chủ đề giao ước trong máu của Chúa Kitô. Như xưa giao ước được ký kết giữa Thiên Chúa và dân Do Thái qua máu của loài vật, bây giờ giao ước khác sẽ được ký kết bằng máu của Chúa Kitô đổ ra trên thập giá. Tuy nhiên, tư tưởng về một giao ước mới không được trình bày một cách rõ ràng trong phúc âm do Thánh Matthew và Marco. Ngoài ra, người ta cũng nhận thấy chủ đề kính chung được trình bày ở phần cuối cùng, đi liền với nghi thức trên chén rượu, như là để kéo dài và nối tiếp tư tưởng về chén giao ước. Từ chén này, Chúa Kitô đã hướng tâm trí các tông đồ về một kỷ nguyên mới của nước Thiên Chúa. Đó là những điểm giống nhau của bài tường thuật lập phép thánh thể trong hai phúc âm theo Thánh Matthew và theo Thánh Marco. Thứ hai tuần tới, chúng ta sẽ nói về các đặc tính chung của bản văn trong phúc âm theo Thánh Luca và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục tìm hiểu thông tin do Linh Thúy Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách giảng viên, chúng ta còn nhận ra hai đề tài thần học khác nữa, đó là Thiên Chúa và loài người. Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên vũ trụ, vạn vật và muôn loài, trong đó có con người. Khi quan sát các luật lệ chuyển vận của thiên nhiên, Cô-hê-lẹt nhận thấy chúng bất biến. Sự bất biến ấy của các luật lệ thiên nhiên là hậu quả trực tiếp của việc tạo dựng. Tôi nhận ra rằng mọi sự Thiên Chúa làm sẽ tồn tại mãi, không có gì để thêm, chẳng có gì để bớt. Thiên Chúa đã hành động như thế để phàm nhân biết kính sợ người. Con người không thể hành động trên các luật lệ thiên nhiên vì con người đã không làm ra chúng, và Thiên Chúa đã làm như vậy để cho dù con người có phải khổ đau, Thiên Chúa vẫn muốn có cái gì đó của chính Ngài tỏa thoát ra trong thế giới. Thiên Chúa muốn rằng con người nhận ra sự cách xa sâu thẳm giữa nó và Thiên Chúa, và như thế để con người biết kính sợ Ngài. Vì thế chúng ta hiểu tại sao Cô-hê-lẹt lại khuyên nhủ con người rằng đừng mở miệng hấp tấp, và trước nhan Thiên Chúa, đừng vội thốt ra những lời lòng bạn ấp ủ, vì Thiên Chúa ngự trên trời, còn bạn ở dưới đất, vậy hãy ít lời. Ý niệm về sự tạo dựng trong sách giảng viên rất rộng rãi. Nếu muốn diễn tả nó trong ngôn ngữ ngày nay, chúng ta có thể nói rằng, đối với Cô-hê-lẹt, tất cả những gì xảy ra trên trái đất này đều là công trình của Thiên Chúa, đều là hậu quả sự tạo dựng của Thiên Chúa. Và các công việc Thiên Chúa làm kỳ diệu, con người không biết được. Gió thổi theo hướng nào, thai nhi thành hình trong dạ mẹ làm sao, bạn đâu có biết. Cũng vậy, bạn không sao biết được công trình của Thiên Chúa, đấng tạo dựng muôn loài. Hình ảnh trên đây minh giải tư tưởng của Thiên Chúa liên quan tới công việc Thiên Chúa làm trong vũ trụ. Công trình đó xảy ra một cách huyền nhiệm, con người không nhận ra, và làm cho mọi sự hiện hữu. Việc tạo dựng không xảy ra một lần cho luôn mãi từ khởi nguyên, cũng không hạn hẹp nơi các sự vật hay nơi con người trong thực tại nhân chủng của nó. Sự tạo dựng đụng chạm tới mọi biến cố, nó liên quan tới sự sinh ra cũng như cái chết, và chính số phận của con người trong cuộc sống. Cái gì đang hiện hữu thì từ lâu đã được gọi đích danh, con người là gì thì đã quá rõ, và họ không thể tranh cãi với ai đó mạnh thế hơn mình. Khi duyệt xét cuộc sống con người, Cô-hê-lẹt nhận ra rằng tất cả đều là ơn Thiên Chúa ban cho, và ông khuyên nhủ con người hãy biết hưởng nếm các ơn đó của Thiên Chúa trong thái độ biết ơn. Đối với con người, không có gì tốt hơn là ăn uống và hưởng những thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra. Nhưng chính tôi cũng thấy điều đó do Thiên Chúa mà đến, vì có ai ăn uống, có ai cảm thấy vui mừng phấn khởi mà không nhờ Thiên Chúa ban cho. Bất cứ ai được Thiên Chúa ban của cải, tài sản, cũng như quyền sử dụng mà lãnh nhận tất cả làm của riêng mình và vui hưởng những thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra, thì người đó đã nhận được một món quà Thiên Chúa ban tặng rồi. Niềm vui mà Thiên Chúa ban cho tràn ngập tâm lòng con người, khiến cho con người không còn quá bận tâm về cuộc sống ngắn ngủi của mình nữa. Điều quan trọng không phải là sống lâu, mà là sống tràn đầy giây phút hiện tại và sống tươi vui. Bây giờ người đó sẽ không còn quá bận tâm về cuộc sống ngắn ngủi của mình nữa, vì Thiên Chúa đã làm cho tâm hồn người đó được tràn ngập niềm vui. Chính vì có Thiên Chúa can thiệp vào cuộc sống con người, nên không phải những gì con người cho là tốt đẹp đều tốt đẹp cả. Vì thế cô Hê Lệch mới nhận xét như sau: tôi lại thấy dưới ánh mặt trời, không phải cứ nhanh chân là chạy giỏi, cứ mạnh là thắng, hễ khôn ngoan là có ăn, hễ thông thái là giàu có, hễ hiểu biết là được ân huệ, vì điều may điều rủi đều đến với hết mọi người. Khám phá ra rằng không phải người nhanh nhẹn thắng cuộc chạy đua, có nghĩa là khám phá ra cái vô lý trong thế giới loài người và giải quyết nó bằng cách nghĩ rằng có Thiên Chúa can thiệp. Vấn đề chỉ được rời lại chứ chưa được giải quyết. Giữa các luật lệ thiên nhiên chế ngự và điều khiển mọi sự cũng có con người, và con người cũng phải tuân theo một số luật lệ xác định các ranh giới và hạn hẹp cho nó mà con người không thể vượt qua. Bằng chứng là con người bị hạn hẹp trong các khả năng hiểu biết của mình, cũng như trong việc không thể can thiệp vào các luật lệ của thiên nhiên. Nhưng còn có một loại luật lệ tự nhiên liên quan tới cuộc sống con người, đó là sự thay đổi của từng thì, từng lúc. Con người có lúc sinh ra, có lúc chết đi, có lúc yêu, có lúc ghét. Cô Hê Lệch không coi việc yêu ghét đó là các tâm tình có giá trị ẩn giấu trong trái tim con người, mà chỉ là các điều kiện tâm lý không thể tránh né được. Con người là như vậy. Vì thế cô Hê Lệch mới khẳng định, thật vậy, tất cả những điều ấy tôi đã để ý lưu tâm và nghiệm thấy rằng người công chính, người khôn ngoan, cùng với những công việc họ làm đều ở trong tay Thiên Chúa. Được yêu thương hay bị ghét bỏ, con người đâu có biết, mọi sự đều có thể xảy ra. Con người yêu và ghét mà không biết tại sao. Cô Hê Lệch chỉ biết rằng các hành động của người công chính ở trong tay Thiên Chúa, nhưng không phải vì Thiên Chúa tưởng thưởng cho họ. Vì vậy mọi người đều ở trong tay Thiên Chúa, người công chính cũng như kẻ gian ác. Các luật lệ thống trị cuộc sống con người ấy được cô Hê Lệch viết ra trong 8 câu đầu chương 3. Đó là bài ca một thời, có một thời cho mọi sự trong cuộc sống con người, và chúng trái nghịch nhau. Các hành động ấy gồm 2 lần 7 cặp tương phản nhau, và sự đối chọi đó diễn tả tất cả một loạt hành động xảy ra giữa 2 cực đối kháng. 28 động từ đối kháng nhau diễn tả mọi sinh hoạt trong cuộc sống con người, cũng như cái tận cùng của chúng. Cô Hê Lệch không phân biệt các hành động phát xuất từ luật lệ có tính cách tâm lý như yêu ghét, và các hành động phát xuất từ luật lệ có tính cách khách quan như được mất. Sự thiếu phân biệt này tùy thuộc nơi sự kiện, cả hai chúng đều do Thiên Chúa thiết định, và vì thế, đối với cô Hê Lệch, sự phân biệt hoàn toàn thừa thãi vô ích. Vấn đề của cô Hê Lệch là một vấn đề khác. Luật lệ của các đổi thay này trong cuộc sống con người nhắc nhớ đến luật lệ của các tiết nhịp vĩnh cửu của thiên nhiên, nhưng không được đề cập chung với nhau, vì cô Hê Lệch nhận thấy một sự khác biệt rõ ràng giữa 2 loại luật lệ. Mặt trời mọc và lặn một cách độc lập với ý muốn của con người, và con người biết khi nào sự kiện này sẽ lặp lại trong tương lai. Con người cũng biết nước chảy xuống biển rồi lại trở về nguồn như thế nào để đi lại con đường đã đi, nhưng con người không biết khi nào là lúc của một sự đối với nó. Do đó, tất cả những lúc, những thời được cô Hê Lệch kể ra diễn tả các tình trạng không thể tránh được đối với con người, nhưng cô Hê Lệch không biết khi nào sẽ xảy ra các thời ấy cho con người. Đương nhiên là luật lệ vũ trụ không tùy thuộc nơi con người, nên các lúc các thời ấy nối tiếp nhau cũng không tùy thuộc nó. Trái lại, trong vũ trụ, con người trông thấy một luật lệ có thể ở trong việc cấu tạo nên tâm lý con người như thế nào. Nhưng trong sự tiếp nối giữa các thời thì không có luật lệ nào cả, không có vòng xoắn nào có thể soi sáng cho con người hiểu biết ý nghĩa cuộc sống. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, đó là cả sự tiếp nối giữa các thời cũng tùy thuộc nơi Thiên Chúa qua sự can thiệp trực tiếp của Ngài từng lần một. Vì tất cả đều là ơn của Chúa, tất cả đều là quả Chúa ban tặng. Vì bất cứ chuyện gì cũng đều có thời có buổi và đều bị Thiên Chúa xét xử. Do đó, đối với Cô-hê-lẹt, sự tiếp nối giữa các thời các buổi đều lộ trực tiếp sự phán xử của Thiên Chúa. Mishpat, sự phán xử ở đây có nghĩa là một can thiệp tức thì của Thiên Chúa trong lịch sử. Như thế vấn đề đối với con người đó là phải hiểu sự phán xử, sự can thiệp ấy của Thiên Chúa trong lịch sử. Mà hiểu sự phán xử đồng nghĩa với hiểu Thiên Chúa, nghĩa là hiểu tất cả, và đối với Cô-hê-lẹt đây là điều không thể nào làm được. Lý do là vì con người là thụ tạo, có các hạn hẹp của mình, bắt đầu là các hạn hẹp của trí tuệ và sự hiểu biết. Trong chương 9 câu 1, Cô-hê-lẹt nêu bật tương quan giữa sự kiện con người không thể biết các thời các buổi của mình và sự kiện nó sống trong bàn tay của Thiên Chúa. Tuy được Thiên Chúa cho có nhiều khả năng giúp con người làm được nhiều việc và có khả năng quyết định, nhưng tất cả những điều ấy chẳng là bao, và chúng không thể giúp con người vượt thoát ra khỏi các hạn hẹp của loài thụ tạo. Đứng trước cái chết của con người và những nhiễu nhương trong cuộc sống, Cô-hê-lẹt đặc biệt tỏ ra bi quan. Lý do là vì cho tới thế kỷ thứ ba trước công nguyên, nền thần học Do Thái vẫn chưa tìm ra câu trả lời rõ ràng cho số phận của con người sau cái chết, vẫn chưa tin vào cuộc sống mai sau và sự thưởng phạt trong cuộc sống bên kia. Do đó, Cô-hê-lẹt mới có các lời lẽ bi quan đến như tuyệt vọng như sau đây. Mọi người đều như nhau, cùng chung một số phận, người công chính cũng như đứa gian tà, người tốt cũng như kẻ xấu, người thanh sạch cũng như kẻ ô uế, người dâng của lễ cũng như kẻ không dâng, người tốt lành cũng như kẻ tội lỗi, người thề hứa cũng như kẻ sợ không dám thề hứa. Tai họa thảm hại nhất trong những gì xảy ra dưới ánh mặt trời là hết mọi người đều chịu chung số phận như nhau. Cũng vì vậy mà lòng dạ con cái loài người đầy những điều gian ác, tâm địa luôn ấp ủ chuyện điên rồ bao lâu còn sống trên trần gian, để rốt cuộc rơi vào cõi chết. Thế nhưng chỉ những ai còn sống trên cõi dương gian mới có hy vọng mà thôi. Vì con chó sống thì hơn con sư tử chết. Người sống ít ra cũng biết mình sẽ chết, còn người chết chẳng biết gì cả. Họ đâu còn được hưởng điều gì vì đã bị bỏ rơi vào quên lãng. Bao yêu thương, oán hờn, canh tị của họ tiêu tan cả rồi, và muôn đời họ sẽ không được dự phần vào bất cứ chuyện gì xảy ra dưới ánh mặt trời nữa. Và Cô-hê-lẹt khuyên con người ăn uống vui hưởng cuộc sống, vì trong cõi âm ti nơi bạn đang đi tới không còn hoạt động, không còn dự tính, chẳng còn hiểu biết, chẳng còn khôn ngoan.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu, tình yêu cao siêu huyền diệu, là tình yêu Chúa đã một chiều thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son.
Quý vị và các bạn thân mến, vào mùa hè năm 2004, bà Janice được giáo trưởng Do Thái Haran mời gọi hợp tác trong việc giúp đỡ những người tị nạn tại Darfur bên Sudan. Vào thời điểm ấy, bà Janice, một luật sư về hưu, không có chút khái niệm gì về Darfur. Tuy nhiên, với tinh thần hăng hái của một nhà hoạt động tranh đấu cho môi sinh và xã hội, bà đã lập tức nhận lời. Bà cùng với hội từ thiện của những người Do Thái có thân nhân là nạn nhân của Đức Quốc xã, quyết tâm là một cái gì đó có tính cách thiết thực và khả thi cho người tị nạn Darfur. Khi đến tận nơi quan sát tình hình, bà nhận thấy một trong những điều cấp thiết là phải cung cấp cho những người tị nạn những dụng cụ nấu ăn an toàn, và nhất là làm sao để những người phụ nữ và trẻ em trong gia đình không phải đi lấy củi thường xuyên, một việc đã và đang là nguyên nhân dẫn đến các vụ xâm phạm tính dục và hành hung đến mức đáng sợ. Bếp lò dùng năng lượng mặt trời thường được dân cắm trại sử dụng, được bà Janice nghĩ đến. Đi vào tìm hiểu, bà được cho biết là trước đây người ta cũng đã cung cấp loại bếp này, nhưng vì không được chỉ dẫn nên người tị nạn đã dùng những tấm bạc có mục đích thu sức nóng của mặt trời làm máy che lều. Để không vấp vào sai phạm cũ, bà Janice quyết định tổ chức các khóa hướng dẫn tại chỗ cho phụ nữ Darfur để họ biết cách sử dụng thành thạo loại bếp này. Trong 6 tháng, tổ chức từ thiện Do Thái đã quyên góp được 125.000 Mỹ Kim để bắt đầu chương trình. Với giá 22 Mỹ Kim một bộ bếp, dân tị nạn có thể nấu thức ăn một cách an toàn và sạch sẽ. Điều quan trọng nhất là từ nay, phụ nữ và trẻ em Darfur không còn phải thường xuyên đi kiếm củi trong rừng. Chương trình huấn luyện cách sử dụng bếp sử dụng năng lượng mặt trời đạt hiệu quả cao. Chỉ sau 6 tháng, việc đi kiếm củi giảm đến hơn 86%. Nạn hãm hiếp và tấn công giảm hẳn một cách đầy khích lệ. Dân tị nạn từ nay không còn phải hít thở không khí đầy bụi khói, thức ăn thơm ngon hơn và không còn phải tốn chỗ để chất củi. Với kết quả đầy lạc quan như trên, bà Janice cùng với hội từ thiện Do Thái bắt tay vào một chương trình tương tự tại hai trại tị nạn khác nữa. Tính cho đến năm 2007, hội từ thiện Do Thái đã quyên được hơn 2.400.000 Mỹ Kim để trang bị cho người tị nạn 25.000 bộ bếp nồi sử dụng năng lượng mặt trời. Bà Janice đã tâm sự như sau: cho đến khi bắt tay vào công việc, tôi vẫn không mấy hy vọng đạt được kết quả vì vấn nạn Darfur quả là xa hơn tầm tay của chúng tôi. Tôi không nghĩ mình có thể giúp được gì, nhưng bây giờ thì không ai được quyền nghĩ như vậy nữa. Chúng ta đã thật sự làm được. Thật vậy, với một tình thương và niềm cảm thông sâu xa với người tị nạn Darfur, với một bộ bếp nồi đơn giản, một phụ nữ đã mang hy vọng vào vùng đất đã bị tàn phá mọi mặt, từ xã hội đến con người như Darfur. Khi yêu thương người khác một cách hoàn toàn, người ta có thể thấu suốt được những khó khăn, trở ngại và luôn tìm cách giải quyết những vấn đề đó. Chúng ta có thể nhìn thấy không biết bao nhiêu mẫu gương lo lắng hy sinh vì lợi ích của con cái nơi các bậc cha mẹ khắp nơi trên thế giới. Cũng nhờ đó, chúng ta nhìn thấy được biết bao thành quả chói lọi của các thế hệ trẻ Việt Nam. Thật vậy, động lực tốt nhất, có hiệu quả nhất để thúc đẩy con người nỗ lực không ngừng luôn phát xuất từ tình yêu, từ niềm thông cảm những khó khăn của người khác. Những phát minh quan trọng từ xưa tới nay cũng phát xuất từ động lực tình thương đó. Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta yêu thương người khác như chính mình. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta thông cảm, chia sẻ vui buồn của người khác một cách vô điều kiện như chúng ta luôn rộng lượng với chính mình. Khi chấp nhận xỏ bàn chân mình vào đôi giày của người khác, chúng ta mới có thể hiểu và thương họ. Đó chính là đòi hỏi mà Chúa Giêsu luôn nêu gương cho chúng ta trong cách ứng xử của Ngài. Nay Ngài, chúng ta chỉ thấy sự đồng cảm đến độ có thể rơi lệ một cách dễ dàng, có thể tha thứ một cách vô điều kiện, có thể yêu thương mà không hề lựa chọn hay thắc mắc về người đó. Dưới mắt Ngài, tất cả mọi người đều đáng được thương yêu, thông cảm và đều đáng được Ngài ban phát mọi ân lành trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, xin cho trái tim của chúng con luôn biết rung động và đồng cảm với người khác, nhất là những người kém may mắn hơn chúng con. Xin cho chúng con luôn vững tin rằng chỉ cần có quyết tâm là một cái gì đó tốt đẹp hơn cho người khác, chúng con sẽ luôn được Chúa đồng hành và soi sáng để hoàn thành ý nguyện. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km. Xin Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.